thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 2, có những nội dung chính sau đây.
10 thành tựu và sự kiện nổi bật thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Nhiều hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức nhân dịp đầu xuân mới, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia cổ vũ, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi.
Khu trải nghiệm giáo dục phim trường Wonderland ở xóm Bãi Soi, xã Tân Cương hiện đang là địa chỉ du lịch mới đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 là năm tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Ban thường vụ Thành ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại 10 thành tựu và sự kiện nổi bật thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện tốt việc người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đảng bộ thành phố tiếp nhận 51 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp về thành ủy quản lý.
Năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện 10 trên 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%, thu ngân sách đạt 3.008,7 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, bằng 162,3% kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 9.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 33.200 tỷ đồng, tăng 16% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt gần 42.000 tấn, tăng 10,13% kế hoạch thành phố.
Công tác xúc tiến đầu tư đạt hiệu quả cao. Trong năm 2018 đã thu hút được 27 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng số vốn đăng ký trên 34.000 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Tổ chức thành công các kỳ họp của Hội đồng dân thành phố, 2 kỳ họp thường lệ, 1 kỳ họp bất thường, thông qua các nghị quyết, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đặc biệt, năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ các chức danh do Hội đồng dân thành phố bầu. Kết quả, 18 trên 18 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ cao trên 60%.
Năm 2018, thành phố đã huy động các nguồn lực để tu bổ, tôn tạo và mở rộng di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 12 năm 2018, thành phố cùng với tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972. Công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 và tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Bến Tượng, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên.
Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư được thực hiện có hiệu quả và mang tính đột phá. Trong năm, thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, tiến hành duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng đô thị, tăng cường trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh, thành phố và các ngày lễ lớn. thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Trong năm, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán, giải ngân kế hoạch vốn các công trình, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, hoàn thiện các khu dân cư tái định cư phục vụ nhân dân. Giá trị khối lượng hoàn thành năm 2018 đạt 1.500 tỷ đồng bằng 139,5% kế hoạch đầu năm. Thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 35 dự án với tổng diện tích thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 65,6 ha. Đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị 676,72 tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi của 1.224 hộ gia đình, cá nhân và 2 đơn vị tổ chức.
Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức thành công lễ hội Hương sắc Trà Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018. Lễ hội xuống đồng sản xuất nông nghiệp. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018, đạt 53 huy chương vàng, xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, đầu tư cả về cơ sở vật chất và đội ngũ. Năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chấm 13 trên 13 lĩnh vực công tác đạt điểm xuất sắc, có điểm trung bình kết quả xếp loại các lĩnh vực công tác giáo dục cao nhất tỉnh. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 109 trên 124 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88%. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế tiếp tục được duy trì. Trong năm 2018, duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Trong năm có 3.687 trẻ sinh ra. Tỷ số giới tính khi sinh là 116 trẻ trai trên 100 trẻ gái.
Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt. Trong năm đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà cho 1.275 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, người có công với cách mạng với tổng số tiền là 31.680 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%, hộ cận nghèo giảm còn 1,13%. Công tác quản lý cai nghiện ma túy được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong năm đã lập 296 hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, giảm 140 người nghiện so với năm 2017, quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn.
Công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã chính thức triển khai nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đến cán bộ, công chức, viên chức của 100% cơ quan đơn vị. Hệ thống văn bản được kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, công khai minh bạch, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 tại thành phố và 32 xã phường.
An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố Thái Nguyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương. Thành phố chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018 đạt kết quả xuất sắc. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của thành phố được thực hiện tích cực và có hiệu quả. Trong năm, giảm 22,3% đơn thư khiếu nại tố cáo.
Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2019 là tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Phóng viên Thùy Linh đưa tin. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 8 tháng 2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã thắp hương tưởng nhớ, dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của 60 cán bộ, đội viên Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự từ ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh lớn lao này đã viết thêm một huyền thoại về lực lượng thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với tấm lòng thành kính tri ân, đoàn đại biểu nguyện đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Thái Nguyên ngày một giàu đẹp.
Cũng theo tin của phóng viên Thúy Linh, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp đầu năm mới, chiều mùng 4 Tết Nguyên đán tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao đặc sắc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đến tham gia và cổ vũ. Chương trình văn nghệ chào xuân mới có sự tham gia của các ca sĩ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã đem tới gần 10 tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân, đất nước, con người Việt Nam. Nhiều tiết mục thuộc các thể loại hát múa, đơn ca, song ca được đầu tư dàn dựng công phu, làm cho không khí tại chương trình trở nên tươi vui sống động, qua đó để lại nhiều cảm xúc ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Tiếp nối chương trình văn nghệ là các hoạt động thể thao sôi nổi được diễn ra với sự tranh tài của hơn 300 vận động viên đến từ 32 phường xã trên địa bàn thành phố ở các môn thể thao truyền thống của dân tộc như kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, cờ cây. Với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, nên các vận động viên đã thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết trung thực. Anh Đỗ Ngọc Nhất, vận động viên thi đấu bộ môn kéo co của đội xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói.
Tôi là rất là vui ngày hôm nay vì là được giao lưu với tất cả những đội của phường xã rồi của thành phố. Đó là cái hạnh phúc chung của không phải là riêng của Thịnh Đức và tất cả những phường xã khác cũng đều có tâm lý chung như vậy và rất là vui ngày hôm nay.
Được biết đây cũng là giải thể thao truyền thống được thành phố Thái Nguyên duy trì nhiều năm nay vào dịp đầu xuân mới và đã thu hút được đông đảo người dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ, tạo nên không khí sôi động và đầy hấp dẫn trong ngày đầu xuân năm mới.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Về vấn đề này, phóng viên Thùy Linh cho biết, năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng cơ bản theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đặc biệt là tiến độ xây dựng hạ tầng các khu dân cư phục vụ thu tiền sử dụng đất, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố, chỉ đạo khởi công trên 90 công trình mới. Hiện đã có trên 30 công trình hoàn thành, gần 60 công trình đang triển khai thực hiện. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt 1.500 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch đầu năm. Giá trị thanh toán đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Đối với các công trình lớn, trọng điểm của thành phố, có 9 trên 12 công trình đã triển khai thực hiện, trong đó có 6 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu như công trình cầu Bến Tượng, quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Việt Bắc giai đoạn 1, vân vân. Đặc biệt thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố đã huy động các nguồn lực để đầu tư tôn tạo khu di tích và mở rộng khu di tích, góp phần tri ân công lao to lớn của những liệt sĩ thanh niên xung phong cho nền hòa bình độc lập của dân tộc và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Thông tin từ công tác viên Tu Hằng, chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ. Tháng 1 năm 2019 là tháng giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nên hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động. Trong tháng, các loại hàng thiết yếu phục vụ Tết được nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh chuẩn bị và cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nhìn chung, chỉ số giá tiêu dùng ổn định, tăng nhẹ ở nhóm thực phẩm, đồ uống, hàng may mặc, giày dép và dịch vụ phục vụ cá nhân. Tuy nhiên, do giá xăng dầu giảm nên tính chung chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 chỉ tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2018. So với tháng trước, có 8 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng nhiều nhất với mức tăng 0,66%. Hàng may mặc, giày dép và mũ nón tăng 0,48%. Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,38%. Đồ uống và thuốc lá tăng 0,29%. Còn lại 4 nhóm hàng hóa tăng nhẹ từ 0,02% đến 0,08%, gồm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục, thiết bị và đồ dùng gia đình. Nhóm hàng hóa giảm so với tháng trước gồm giao thông giảm 2,6%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,1%, văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,06%. Về chỉ số giá vàng tháng 1 tăng 2,78% so với tháng trước, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Còn chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,43% so với tháng trước, nhưng tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối năm 2018, trong tổng dư nợ cho vay 11.430 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Nguyên, có 8.222 tỷ đồng, chiếm 72% cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, với trên 57.000 khách hàng đang vay. Với tổng dư nợ này, mức tăng trưởng tín dụng của chi nhánh năm qua đạt 12,7%, hoàn thành kế hoạch được Agribank giao. Cùng với tăng trưởng dư nợ cho vay, huy động nguồn vốn của Agribank Thái Nguyên cũng đạt được kết quả tốt, với 1.950 tỷ đồng được huy động thêm trong năm, nâng tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt trên 14.400 tỷ đồng, tăng 15,6%. Hiện Agribank Thái Nguyên tiếp tục là chi nhánh dẫn đầu trong toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, cả về thị phần cho vay và nguồn vốn huy động, lần lượt chiếm 22,6% và 26,7%. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì ở mức thấp, chỉ chiếm 0,28% trên tổng dư nợ. Ngoài ra, doanh thu từ dịch vụ của chi nhánh cũng tăng 23% so với năm trước và vượt 1,7% kế hoạch được giao.
Phóng viên Hồng Thương cho biết, theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2018, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho hội viên về các vấn đề như chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, HIV/AIDS, vấn đề gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, tuyên truyền các văn bản liên quan đến gia đình. Kết quả phối hợp tổ chức được gần 700 buổi tuyên truyền phổ biến luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng. Thông qua các lớp tập huấn lồng ghép trong các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt hội, 100% cơ sở hội tổ chức được các buổi tập huấn truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực cho trên 97.500 lượt cán bộ hội viên phụ nữ về tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc giáo dục con cái, chăm sóc sức khỏe. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực hiện phong trào toàn dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Tiêu biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, Quyết Thắng, Đồng Quang, Trung Thành tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu luật giao thông bằng hình thức sân khấu hóa. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên phụ nữ đưa con dưới 5 tuổi đi uống vitamin A, tiêm phòng định kỳ.
Phóng viên Hoàng Hải đưa tin, năm 2019 có trên 4.300 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên hiện có 32 hội cơ sở với 684 chi hội và 989 tổ hội. Năm 2018, các cấp hội đã quan tâm đến việc kết nạp hội viên mới và đã kết nạp được trên 2.000 hội viên, tăng 1,07% so với năm 2017, nâng tổng số hội viên người cao tuổi của thành phố lên trên 39.700 người, trong đó có trên 2.700 hội viên dưới 60 tuổi. Theo thống kê của Hội người cao tuổi thành phố, năm 2019, thành phố có trên 4.300 người được chúc thọ, mừng thọ theo luật người cao tuổi, trong đó có 36 người trên 100 tuổi, 16 người tròn 100 tuổi, 83 người 95 tuổi, 238 người 90 tuổi, 475 người 85 tuổi, 767 người 80 tuổi, 982 người 75 tuổi và trên 1.700 người 70 tuổi. Thường trực Hội người cao tuổi thành phố đã chỉ đạo Hội người cao tuổi các xã phường tổ chức tốt việc chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi ở địa phương theo đúng luật người cao tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch nông sản vụ đông để giải phóng đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân. Trò chuyện với bà con, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự phấn khởi của người dân khi các mặt hàng nông sản làm ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Ghi nhận của cộng tác viên Lương Hạnh.
Đến cánh đồng tổ 14 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi được chứng kiến khung cảnh bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch các loại rau màu như bắp cải, su hào, cà chua, súp lơ và ngô để đem ra chợ bán. Chị Phạm Thị Thu, một hộ dân trong tổ nói, vụ đông năm nay đầu vụ có mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ làm đất, trồng các loại rau màu. Nhà tôi trồng 3 sào ngô nếp, tuy cây mọc không được đồng đều bằng năm ngoái, nhưng bán được giá. Một sào ngô cũng cho thu hơn 5 triệu đồng, cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Tìm hiểu chúng tôi được biết, vụ đông năm nay toàn tỉnh trồng được trên 15.300 hectare cây màu các loại, đạt trên 90% kế hoạch. Trong đó ngô hơn 5.570 hectare, khoai lang 2.450 hectare, rau các loại gần 6.500 ha, còn lại là các loại cây khác như khoai tây, lạc, đậu tương. Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay các mặt hàng nông sản có giá cả tương đối ổn định và dễ tiêu thụ. Cụ thể, bắp cải có giá 10.000 đồng 1 kg, su hào 12.000 đồng 1 kg, súp lơ 12-15.000 đồng một chiếc, cà rốt 10.000 đồng 1 kg, cải cúc 12.000 đồng 1 kg, rau cải ngồng 15.000 đồng 1 kg, hành củ 25.000 đồng 1 kg, cao nhất là hành lá 40-50.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, bà con nông dân có thu nhập trung bình từ 5-10 triệu đồng một sào tùy loại nông sản. Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Văn Vượng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, trong vụ đông năm nay, các đối tượng gây hại như sâu đục thân, sâu đục bắp, bệnh khô vằn trên cây ngô gây hại thấp và giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Các loại rau ăn lá, ăn củ ưa lạnh cũng bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh và tình hình thời tiết. Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ đạo các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện thành thị tăng cường kiểm tra đồng ruộng, ra văn bản và hướng dẫn nhân dân kịp thời phòng trừ các đối tượng dịch hại, không để phát sinh trên diện rộng gây ảnh hưởng đến năng suất. Ngoài ra, hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương đôn đốc bà con khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ đông đã đến kỳ thu hoạch để giải phóng đất, lấy nước đổ ải chuẩn bị gieo cấy lúa vụ xuân và các cây trồng khác theo đúng khung thời vụ đã đề ra. Từ thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, vụ đông đã trở thành một trong những vụ sản xuất chính, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân trong tỉnh. Tuy nhiên, để tránh tình trạng được mùa mất giá, bà con cần tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chủ động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng ngay từ đầu vụ. Đồng thời tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ trong sản xuất giống, bảo quản, chế biến nông sản, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, các ngành chức năng tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho một số nông sản chủ lực của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đi đầu xu hướng tại Thái Nguyên, khu trải nghiệm giáo dục phim trường Wonderland mới xuất hiện ở xóm Bãi Soi, xã Tân Cương đã đem đến một địa chỉ du lịch mới cho người dân thành phố Thái Nguyên nói riêng và khách du lịch trong và ngoài tỉnh nói chung. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Khu trải nghiệm giáo dục phim trường Wonderland nằm đối diện không gian văn hóa trà Tân Cương, cách Ủy ban nhân dân xã Tân Cương khoảng 1 km, cách trung tâm thành phố 10 km. Mặc dù mới là thời điểm sáng sớm, nhưng tại khu vực trải nghiệm giáo dục phim trường Wonderland đã có nhiều khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm. Khu trải nghiệm giáo dục phim trường Wonderland được thiết kế bên dòng sông Công êm đềm cùng những đồi chè Tân Cương xanh mướt, không gian trong lành thoáng mát. Các hạng mục của khu trải nghiệm và phim trường rất đa dạng, bao gồm khu trải nghiệm giáo dục dành cho các bạn học sinh các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở, khu vui chơi ngoài trời và trong nhà, khu nhà hàng và khu vườn với bạt ngàn hoa đủ sắc màu thơ mộng và lãng mạn. Ở phim trường có không gian cả ngoài trời và trong nhà, tạo điều kiện cho các bạn trẻ và người dân check-in. Địa điểm này rất thích hợp để học lớp, họp team, du lịch gia đình, tổ chức sự kiện, sinh nhật. Với lối thiết kế đa dạng nhiều hạng mục, nên khu trải nghiệm giáo dục phim trường Wonderland đã thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Anh Đỗ Quang Hưng, tổ 10, phường Quang Trung chia sẻ.
May là cũng ngày nghỉ mình dẫn vợ con đến đây chơi, thì nhìn chung ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ấy, thì đây cũng là một mô hình hoa sáng tạo kết hợp với lại vừa du lịch sinh thái lại vừa hoa nên là mình cũng thấy rất là ý nghĩa. Lần đầu tiên tới đây ấy, mình cảm nhận đây là một không gian nó rất là thân thiện mà nó rất là nhiều hoa, vào đây nó rất là thư giãn. Mình vào đây vừa đưa gia đình đến chơi vừa đi du lịch sinh thái luôn, nó kết hợp đây sông suối các thứ nước nó đều được cả. Nhìn chung mình đánh giá đây là một cái điểm mới đấy. Nó sau sẽ kết hợp được chuỗi du lịch ở Thái Nguyên thì đây là một điểm mới rất là tuyệt vời. Sau khi được trải nghiệm đây ấy, thì mình sẽ còn quay trở lại vì mình thấy ở đây là một điểm rất đáng đến và mình sẽ giới thiệu cho bạn bè người thân đến đây chơi.
Để tạo ra nhiều bất ngờ cho khách tham quan, du lịch phim trường cũng thường xuyên thay đổi thiết kế và trồng các loài hoa theo mùa để mỗi một lần du khách đến với phim trường đều là một hành trình khám phá mới. Những vườn cúc họa mi, hoa bướm, hoa hướng dương hay hoa violet đều đem đến cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị, được tận hưởng cảm giác thư thái, hòa mình với thiên nhiên và có thật nhiều những tấm hình lưu niệm tuyệt vời. Wonderland còn đi đầu xu hướng ở Thái Nguyên với các góc chụp theo phong cách Hàn Quốc kẹo ngọt. Bạn hoàn toàn có thể post những bức hình đầy quyến rũ, sang trọng với không gian chụp mang phong cách châu Âu thời thượng. Với không gian thoáng rộng, đa dạng phong cách, át hẳn đây chính là phim trường hoàn hảo cho các photographer thỏa sức tác nghiệp, cho ra những tuyệt tác nghệ thuật. Mới đến đây tham quan lần đầu, em Dương Thị Lanh, huyện Phú Bình cho biết.
Lần đầu tiên em đến đây, em cũng thấy ở đây rất đẹp, không khí thì thoải mái. Bố trí ở đây thì rất là tinh tế, đẹp. Ở đây cánh đồng hoa thì rộng rãi, hoa ngoài thì chưa thấy bao giờ. Và đây thì có nhiều loại hoa. Giới trẻ thì hay thích những cái khu lãng mạn như này. Nếu có thời gian thì mọi người nên thu xếp đến đây chơi một lần để cho biết cũng như là để trải nghiệm một nơi đẹp như này.
Ngoài ra, tại Wonderland cũng bố trí khu vui chơi cho trẻ em và sân chơi rộng để có thể tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống từ mầm non cho đến đại học. Đã có rất nhiều trường học trên địa bàn thành phố và tỉnh đưa học sinh đến tham quan và trải nghiệm. Bạn Mạc Thị Nga, sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc nói.
Sau khi tham quan thì em thấy chỗ này rất là đẹp và lần sau thì em sẽ rủ thêm bạn bè em tới. Thành phố thì em chưa thấy khu nào như này. Đây cũng là địa điểm phù hợp để mọi người đến tham quan đi chơi.
Tại đây cũng có khu vực nhà hàng phục vụ sự kiện, tiệc cưới, homestay, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của khách hàng một cách đầy đủ và tiện nghi. Chính thức mở cửa đón khách từ tháng 8 năm 2018, hàng ngày tại đây đã đón tiếp hàng trăm lượt khách đến tham quan, trải nghiệm mỗi ngày. Cùng với các khu tham quan, du lịch nổi tiếng của Thái Nguyên, phim trường Wonderland đang là một điểm nhấn sắc màu thu hút du khách đến thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung, qua đó góp phần phát triển du lịch của tỉnh nhà. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trên chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Chào xuân Kỷ Hợi 2019, Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên xin kính chúc tất cả quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Quý khách hàng thân mến, lì xì đầu năm là phong tục truyền thống của người Việt Nam trong năm mới với mong muốn sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho người nhận. Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên triển khai chương trình lì xì may mắn đầu năm cho tất cả các khách hàng khi đến giao dịch tại Agribank thành phố trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, ngày 7 tháng Giêng tức ngày 11 tháng 2 năm 2019. Tiếp đó vào các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng, tức ngày 12 và 13 tháng 2 năm 2019, khi khách hàng đến gửi tiền tại chi nhánh và các phòng giao dịch của Agribank thành phố cũng sẽ nhận được lì xì may mắn với giá trị từ 50.000 đồng trở lên. Còn chần chờ gì nữa mà không đến Agribank thành phố để gửi tiền ngay, nhận lì xì liền tay. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.